Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị thượng tọa, đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta trong chương trình Pháp hội Địa Tạng của chúng ta hôm nay thì trong đó có phần trai đàn chẩm tế để mà hồi hướng cúng dường cho tất cả những thiên địa quỷ thần, chư chân linh hương linh, tất cả những chúng sanh ở những cõi khác. Trên chương trình niệm Phật của chúng ta, nó có phần ngắn gọn lại. Và hôm nay trong đây chúng ta có một số câu hỏi vấn đáp cần phải trả lời, cho nên trước khi vào trai đàn chẩm tế, chúng ta dùng thời gian một tiếng đồng hồ để mà vấn đáp Phật pháp. Quý vị nào có thắc mắc câu hỏi có thể trực tiếp nêu lên, hay là viết giấy đưa lên đây để chúng tôi tìm việc giải đáp. A Di Đà Phật. Thưa Pháp Sư, có nên cho các thiện nam nữ nhân làm việc thỉnh sư? Theo con, sự việc này không phải là good idea. Không biết có phải là con không có công phu niệm Phật nên con chấp tướng. Theo con biết, việc từ làng Di Đà có thể đi đến các chùa khác, nghĩa là cái việc làm của mình này có thể ảnh hưởng một cái việc này đến các chùa khác, do đó có thể khởi lên nhiều dư luận thiệt hại thanh danh của làng thầy Từ Bi dạy đó. Ở nơi đây thì cái này nó cũng mới lạ quý vị, nghĩa là thỉnh sư rồi có người nhiều ý kiến đưa lên là nguyên do cũng có lẽ là tại tôi đề nghị ra là chúng ta nên chú trọng để mà hướng về đào tạo cho thanh niên, đúng không? Để thanh niên á, ông trong đó những mầm non có thể tiếp xúc với Phật pháp, có thể năng nổ trong Phật sự để mà thay thế những cái lớp mà đã trung niên lão niên rồi, đúng không? Cho nên chúng ta phải cần có những cái lớp mới để mà tiếp tục trong cái công việc hoằng pháp, trong cái việc tu hành, trong cái việc để nối truyền chánh pháp. Thì nhận thấy sao quý vị? Nữ nó nhiều hơn nam chiếm đa số, đúng không? Bởi vậy cho nên có ý kiến ra là cho nữ đi thỉnh sư, thì tôi không ý kiến. Rồi quý vị muốn làm coi nó phản ứng như thế nào thì bây giờ có phản ứng liền quý vị. Thật sự có phản ứng liền không nào? Thì ở nơi đây Phật sự ở Phật á, nói chúng ta là bình đẳng tuyệt đối, nên trong sự đó nó có phân biệt, nó có tầng bậc, giống nào thì chúng ta coi xã hội như thế nào quý vị. chứ không phải Phật ở trong đó. Tùy theo xã hội, tùy theo căn cơ chúng sanh mà thuyết pháp, mở dạy, mở cho luật, cho giới. Đúng không? Ở đây mình ở Tây Phương ha, quý vị ha. Tây Phương thì lady first. Cho nên á, thật sự á, chúng ta thử thôi. Chứ chúng ta chấp chặt vào những phong tục tập quán cổ xưa không có biến đổi thì không phát triển nổi. Cho nên chúng ta cần phải phải chuyển biến một chút coi như thế nào. Nếu mà chúng ta nói chỉ có nam thỉnh sư không thôi, thôi thì cho cái ổng làm đi. Chúng ta thiếu nhân lực dữ lắm quý vị. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là vấn đề ở tại Tây Phương này, nếu mà chúng ta chấp chặt vào hình tướng nhiều quá đó, không phát triển để đem giáo pháp đến cho các Phật tử, cho những người dân ở tại xứ sở này hay là ở ngoại quốc quý vị. Cho nên vấn đề chúng ta thử được coi như thế nào. Từ trong đó, y trong đó đó, thì cho nó như lý như pháp, thì mình nó quan sát coi. Thì đây á, nó có thể ảnh hưởng về sau đối với á, các chùa khác. Thì ở đây một số Phật tử ở các chùa khác mà, cho nên thấy ở trên làng Di Đà các nữ cũng thỉnh sư, cũng tác bạch. Thôi thì chợ các chùa cũng thấy như vậy thì thôi mình cũng cho các nữ tác bạch có thỉnh sư. Thì cần á, là chúng ta làm sao tỏ được cái trang nghiêm, cho tỏ được á, ở trong đó cái tâm cầu pháp thì nó được cái gì à? Chứ không có cần câu nệ vào trong đó cái hình thức. Cái đó là tùy theo xã hội, chúng ta nương ở xã hội nào thì chúng ta nương vào xã hội đó mà hành hoạt cho Phật pháp được tốt đẹp. Mà ở trong đó không thiếu cái cung kính ở trong đó. Vấn đề chính là cung kính. Cho nên ở đây chúng ta tỏ được cung kính trong đó thì chúng ta cũng có thể cầu đạo. Phải cái việc ở trong đó hàng ni là gì, cái việc đại ái đạo Tỳ Khiêu Ni, ngài có danh là đại ái, và là rất là thương đạo, rất là mến đạo, rất là quý đạo. Đó là người ni đầu tiên, ngài là đại ái đạo Tỳ Khiêu Ni. Thì quý vị thấy không? Thì chúng ta mở đây nữ bây giờ thích tịnh độ, chúng ta đi theo tịnh độ đó nè, thì trong đó chúng ta chắc cũng phải chia bớt một phần cho nữ. Đạo tràng quý vị, một đạo tràng niệm Phật nói riêng, không có kể những đạo tràng khác, chúng ta nói riêng tịnh độ niệm Phật thôi, thì nữ nó chiếm đến đó 7/10, 8/10 quý vị. Cho nên á, cái vấn đề này á, nó cũng nhạy bén thôi, thì chia người ta nữa, mình yếu thế mình lấy nữa được rồi. Bởi vì cho nên tôi thử nhắc nè, thử thì là mới đầu có ý kiến là nữ nam nữ chung, nếu để đi thỉnh sư. Rồi về sau cũng có ý kiến là thôi nữ không, nam không, nhưng mà chỉ toàn là nữ, chỉ toàn là nam. Thì cứ làm đi, để coi nữ thỉnh sư như thế nào. Thì cũng được, nhớ nè. Thì cứ chúng ta cứ như vậy, miễn làm sao á, trong đó mọi người đều có cái tâm hoan hỷ vui vẻ, đều có cái tâm á, cung kính thỉnh đạo, cung kính cầu pháp, thì được tất cả. Ở đây họ vì ở thế gian này mang hình tướng nữ niệm Phật mà chuyên rồi đó thành tướng đại trượng phu là, chứ không có nữ đâu à. Thân tử kim chân, tử ma chân kim sắc thân, đầy đủ 32 tướng tốt, tướng thân nam tử đại trượng phu, mà không những nam tử đại trượng phu mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Thôi giờ kệ nó, mình cho nó bình quyền đi, để con đó lên trong đó cái vị thấy kết duyên là chưa tu được cái rốt ráo thì kết duyên với họ, họ về sau thành Phật là đúng nè. Ở đây á mang hình tướng nữ thì bị người ta chèn ép khi dễ ha. Nhưng mà niệm Phật được 3 năm 5 năm đổi thân là đổi tướng tất cả quý vị. Trong kinh chúng ta mới 2 ngày nay nghe giảng rõ là thân đại trượng phu tướng là tử ma chân kim sắc thân là, và là nhất định quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đây not a good idea thì chúng ta bỏ hai chữ not a mà chúng ta nói maybe a good idea. Dạ, chúng ta thử nha, thử tới đâu rồi chúng ta thích hợp, thích ứng, chuyển biến nữa mà, đâu có định nha quý vị. Dạ. Kính thưa thầy, mỗi lần con giúp chùa như cúng dường ấn tống kinh sách, nếu được thì con hay xin một biên lai để khai trừ thuế, còn nếu chùa không có cũng không sao cả. Con nghĩ chính phủ đã cho mình khai trừ thuế là để khuyến khích mọi người giúp các tổ chức từ thiện, mình khai thuế lấy tiền lại thì lại sẽ có điều kiện làm việc thiện tiếp tục. Nhưng có vài Phật tử bảo con rằng đã làm từ thiện pháp thí mà chỉ cần có ý nghĩ muốn khai trừ để lấy lại thuế là mất hết phân nửa công đức rồi, chứ đừng nói chi đến mở miệng xin biên lai để khai trừ thuế, thì sẽ không còn bao nhiêu công đức cả. Có thật vậy không thầy? Tôi đồng ý khai trừ thuế, lấy tiền lại để làm việc ích, hơn là đóng tiền để làm bom. Quý vị thấy ngân quỹ quốc gia bao nhiêu? 30-40% ngân quỹ quốc gia vào quốc phòng là chúng ta đã làm in được mấy cuốn sách quý vị. Một trái bom bằng hàng vạn quyển sách là hàng vạn quyển sách đổ xuống trong đó, bao nhiêu chúng sanh giác ngộ. Hơn một trái bom trong đó nổ trong đó phí phạm là một quả tiễn bao nhiêu triệu quý vị, một xe tăng mấy chục triệu, một chiếc máy bay mấy trăm triệu là. Cho nên hồi tôi thấy mình có trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ là, chứ không phải đi trong đó y vào trong đó. Mà trong đó cái luật sao quý vị, luật cho phép chúng ta. Tại sao quý vị nó không cho phép? Không được là tại sao? Lấy thuế sạch bách là quý vị quay qua quay lại coi tiền quý vị ở đây đi làm coi lấy bao nhiêu. 100 ngàn lấy hết 40 ngàn tiền thuế, lấy gọn 40 ngàn rồi, đúng không? Đúng chưa? Mua bán 7-8% nữa là trong đó chúng ta đi mua bán đó, là 7% nữa, dịch vụ trong đó 10% nữa, quay qua quay lại hơn 50% thuế. Bây giờ tiền đóng công ích mà lấy thuế nữa thì thật sự là bạo chúa, là còn hơn cả bạo chúa nữa quý vị. Tôi nhìn lại rồi á, gia tài của chúng ta quý vị để lại cái nhà ở trong đó mấy trăm ngàn thì còn giao lại cho con, quá mấy trăm ngàn đó là tịch thu, đóng 50% thuế lại. Cho nên cuối cùng nó bị đi cày rồi cuối cùng trong đó chỉ vào thuế mà thôi là. ăn cũng thuế, hiểu mình không? Thuốc men cũng thuế, nhà ở cũng thuế, tất cả mọi việc trong đó quý vị lấy sạch hết cả. Cứ quay qua quay lại, đừng có quay qua, đứng yên chỗ niệm Phật thì không có mất thuế. Còn quý vị chạy đi chạy tới là mất thuế à. Cho nên quý vị thấy rõ ràng không? Nhìn những cái nước chậm tiến đó quý vị, vậy trong đó mà còn đỡ, không phải phè phè vậy mà vẫn có ăn đó. Còn ở đây mà mất một cái rồi, 3 tháng không đi làm là sạch bết, không còn một cái gì cả, trở thành một người vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô gia đình là ai cũng là bye bye hết quý vị. Nhà cũng bye bye, xe cũng bye bye, vợ con cũng bye bye luôn là. Nói về thế nào nào? Cho nên mình ráng làm á, thiện đi quý vị, để có phúc báo. Ở trong đó khấu trừ được bao nhiêu á thì khấu trừ. Đây chúng ta làm lợi ích mà. Chúng ta lấy lại được 100 đồng thuế, nuôi được 10 người tu. Còn chúng ta đóng 1000 bạc thuế, góp phần vô 1 trái bom. Đây quý vị thấy nó thực sự thật là vậy à. Chiến tranh ở Iraq mới có mấy năm, 300 tỷ. Còn quý vị đi làm bao nhiêu? Vét vét từng đồng là góp vô cho đó là. Nên thật sự trong đó thế giới này nó như vậy đó quý vị à. Người ráng đừng có xây sự nghiệp ở đây, ráng hãy chuyển biến sự nghiệp ở đây là. Cuối cùng trong đó thì phải không còn gì quý vị. Bệnh đó thì ở trong đó nếu mà không có bảo hiểm cũng chết. Ở các nước khác còn đỡ một chút, chứ còn ở đây không có bảo hiểm lo lắm quý vị. Thật sự không phải lo vì ăn, mà ở đây lo là lo bảo hiểm. Bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, cái gì cũng bảo hiểm. Mà mất là vẫn mất à, chết là vẫn chết à, mà vẫn chạy vào con đường bảo hiểm. Các cơ sở bảo hiểm mọc lên trong đó, nhà cao cửa rộng, nhà lầu chao trời. Đi trong đó xe mới, ta láng con, chúng ta cứ ngày ngày tháng tháng đóng góp trong đó để họ chia phần với nhau là. Một phần thì vô thuế, một phần thì vô ở trong những nhà đại tư bản. Khổ quý vị, đó là thế giới ta bà đó là. Cho nên trong đó cái luật cho phép, chứ không phải chúng ta phạm luật. Là sao quý vị, nó vét quá nhiều rồi, bây giờ làm từ thiện cũng vét nữa sao? Cho nên ở đây mở ra cho chúng ta để xin thuế, miễn trừ thuế, thì chúng ta áp dụng làm cho nó quý vị. Đâu có gì không, đâu có phạm luật đâu à, đâu có trốn thuế đâu. Chúng ta làm thêm trong đó, không phải cái ý nghĩ của chúng ta là nghĩ rằng có người cho, có vật được cho và có người nhận. Không phải à, nghĩa là chúng ta không, chúng ta để tâm trong đó để làm sao trong đó được lợi ích thêm, tăng thêm phần lợi ích, chứ không phải chú ý là ồ, ta là người bố thí, đây là vật bố thí. Không phải như vậy. Một Phật nói pháp chúng ta đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, sáng suốt, không có phải cứng nhắc đâu là. Cho nên ráng cố gắng. Ở trong đó chúng ta y vào trong đó, mình y vào luật pháp của quốc gia, làm sao cho chúng sanh được hoan hỷ vui vẻ. Mình không tham chấp ở đây, nhưng mà cái lợi ích của mình đóng ra, mình cố làm cho nó vẹn toàn. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi sao? Con hay ra bờ sông nhìn người ta câu cá, hễ người ta câu được con cá nào lên là con đến mặc cả trả giá, xin mua lại các con cá đó. xong rồi niệm thầm trong đầu rằng Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con làm việc thiện, phóng sanh các con cá này. Con xin hồi hướng công đức cho tất cả các con cá này để chúng sẽ bơi đi, đừng để bắt lại, và sẽ sớm thoát khỏi kiếp súc sanh, trở lại kiếp làm người, và sẽ được giác ngộ Phật pháp mà tu tập để sớm được vãng sanh. Rồi con thả cá xuống sông. Có người biết chuyện bảo với con rằng trước khi con phóng sanh mà con không đọc chú Đại Bi hay chú Vãng Sanh thì cũng vô ích mà thôi. Con sẽ hoàn toàn không được chút xíu công đức gì cả. Có đúng không thầy? Nếu đúng thì con phải đọc gì trước khi con phóng sanh hả thầy? Ở đây chúng ta hay ra bờ sông để làm gì quý vị? Để nhìn, mê câu cá nhưng mà sợ câu cá, cho nên chỉ nhìn câu cá thôi. Chúng ta ở đây á, đến bờ sông làm gì quý vị? Đó là vấn đề, đúng không? Chúng ta hay đến dạo bờ sông, hay hơn đó. Tại sao không á, thích tới bờ sông thì mình kiếm chỗ vắng, ngồi đó mà niệm Phật, hồi hướng cho cá ở đại dương, ở cá ở sông được giác ngộ, được thấm vào câu A Di Đà Phật, và ở trong đó khi duyên thành thục rồi, nó cũng sẽ tự tin tưởng vào pháp môn này để mà giải thoát. Chứ đừng có đến bờ sông để đợi người ta bắt cá lên rồi mình trả giá, cứu được mấy con cái gì mà con cá đó nó mà cắn câu rồi là đã bị thương rồi quý vị. Cho nên nó chưa chắc là nó đã qua khỏi con trăng à. Vì trong khi nếu mà nó táp mồi một cái, nó nuốt vô bao tử nó là kể như rồi. Mà người ta gỡ không khéo ra, nó sức miệng sức mày của nó là nó cũng què. Cho nên ở đây á, chúng ta phải hiểu coi chúng ta làm cái gì ở đây à. Đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải vấn đề ra bờ sông bắt cá phóng sanh rồi phải làm cái gì. Đó là chuyện phụ, nó không đặt vấn đề đó. Mà vấn đề chính là ra bờ sông để làm gì là. Tại sao không ở niệm Phật đường niệm Phật, không ở nhà niệm Phật, mà nếu ở bờ sông chúng ta làm gì cho nó viên mãn, thấy không? Thì đó là cái việc chính cần phải giải quyết. Còn ở phóng sanh đó quý vị, thì chúng ta làm việc phải làm, nhưng mà làm việc phụ. Vì khi chúng ta vãng sanh rồi thành Phật thì độ biết bao nhiêu chúng sanh. Bây giờ chúng ta có một phúc báo cứu được mấy con cá cho nên ở đây cái việc đó là việc phụ. Và khi chúng ta phóng sanh đó cái việc, ở trong đó chú Đại Bi hay chú Vãng Sanh cũng tốt, mà tốt hơn nữa thì lấy chú vương ra đi, vua của chú đi. Nam Mô A Di Đà Phật là vua của chú, là chú vương. Là cho nên ở nơi đây không phải như là trong đây nói là nếu không đọc chú Đại Bi, không đọc chú Vãng Sanh thì không có công đức đâu. Mà nếu mà chúng ta tụng đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong đó đã là chú vương rồi. Đó là bất khả tư nghị công đức trao truyền cho con cá đó rồi là. Nếu mà chúng ta không hiểu, không trì chú, không quen chú, không có trong đó đọc chú Đại Bi, thì trong đó phải có nhiều khi phải cần sách mà đem thả cá trong đó, vừa cầm miếng sách mà vừa nhìn con cá rồi sợ người ta nhìn nữa, nó thập thà thập thò lấp la lấp ló, công đức đâu có quý vị à. Mà nếu quý vị thuộc chú Đại Bi á thì may ra còn có công đức. Là đây quý vị thấy sợ không nè? Nó rõ ràng là chúng ta thả cá, cái người này không có niệm Phật ra tiếng mà niệm Phật trong đầu, rồi sợ người ta nhìn, sợ người ta nghe, sợ sợ trong đó người ta biểu không biết mình làm cái gì, mua con cá rồi nó rầm 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 gì gì. Rồi đó là niệm Phật đó quý vị, mà niệm chú thì sao, nó còn khó hơn, phức tạp hơn nữa nè, đúng nè. Cho nên cái việc làm chúng ta không chuyên nhất, không chuyên tâm thì không có công phu. Cần cái gì cũng phải là chuyên là. Cho nên trì chú đại bi quý vị, như vậy trì một lần 108 biến, do nó quen rồi lúc đó chúng ta nhìn con cá rồi miệng mình nó phát ra chú đại bi, lúc đó tính công đức à. Cho nên đó, ở nơi đây chúng ta thấy việc chính, việc phụ rồi chứ gì. Chính là niệm Phật, phụ là phóng sanh. Phóng sanh như thế nào? Chúng ta tùy duyên mà làm. Nếu mà ở trong đó có người nào làm được, làm tốt, chúng ta đem ở trong đó phúc báo, đem phước báo, đem phước lợi, đem tiền bạc cho họ làm. Họ trì chú, họ tụng kinh, họ niệm Phật, ở trong đó đầy đủ nghi thức, sau đó phóng ra. Đâu cần chúng ta làm quý vị, phải mình làm mới có công đức à? Chứ à, tùy hỷ công đức là. Trong đó người ta làm viên mãn, tròn đầy, đầy đủ công đức thì chúng ta đều tốt đẹp cả. Nên ở đây ráng cố gắng, cứ niệm Phật, vãng sanh, bất thối thành Phật đi, thì sẽ độ được tất cả muôn loài là. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có câu hỏi sau. Một người cả đời tu tập niệm Phật, lạy Phật, cúng dường, nhưng nếu giây phút cuối đời, nếu họ bị hôn mê hay bị bệnh Alzheimer, mất trí nhớ, nên không tự biết niệm Phật thì sao hả Thầy? Họ sẽ không được vãng sanh. Vậy thì tất cả công đức bao nhiêu năm niệm Phật, lạy Phật, chỉ vì giây phút cận tử nghiệp mà mất hết sao Thầy? Kính thưa Thầy, giải thích dùm con rất cảm ơn Thầy. Một người cả đời tu tập, cuối cùng chết không rõ ràng, cuối cùng ở trong đó bị bất tỉnh nhân sự, không được kiểu gì, tâm bất điên đảo, không đạt được công phu tâm bất điên đảo. Rõ ràng là mình làm gì, làm theo hình thức cả, chứ không phải trong tâm của chúng ta tu. Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta gì vậy? Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Mục tiêu chúng ta tu tập là làm sao tâm bất điên đảo. Còn bây giờ chúng ta điên đảo, sống cũng điên đảo, bệnh một cái là đảo điên, quay cuồng, tinh tú quay cuồng, thấy chưa nè, chóng mặt là tinh tú quay cuồng, nhưng mà còn mạng cho nên nó quay rồi nó ngừng, rồi trở lại không cảnh giác, để mà đừng có bị quay cuồng nữa. Đến khi chúng ta không còn năng lực thì nó cuốn chúng ta đi vào trong lục đạo luôn. Bởi vậy cái vấn đề ở đây quý vị, niệm Phật, lạy Phật, cúng dường, quý vị đang coi đó, mình có được công đức, có được phước báo hay không là. Chứ không có rồi chúng ta cũng nghĩ tôi đi chùa mấy chục năm rồi, tôi cúng dường cả mùa nào cũng cúng dường, Vu Lan cũng trai tăng, Phật Đản cũng trai tăng, rồi ở trong đó các lễ thượng nguyên hạ nguyên đều cúng dường, rồi bây giờ làm sao đây, đến hồi cuối kìm cùng bị hôn mê, bị bất tỉnh nhân sự, rồi mất hết công phu sao? Thật sự công phu có hay không, đó là một vấn đề. Là ở đây minh định cho chúng ta rằng công phu không có. Vì công phu đó, công phu chúng ta gọi là niệm Phật được thành phiến. Thành phiến là gì? Nó phủ hết nghiệp chướng, phủ hết những phiền não, phủ hết tất cả những bệnh hoạn của chúng ta. Nó phát ra, nó trổ ra là trổ nghiệp, không sao hết. nhưng mà đến nó kết quả cuối cùng lại tốt đẹp, chứ không phải là tu như vậy là mất hết đâu. Là có thể có phúc báo, nhưng mà phúc báo nó chưa thắng được cái nghiệp nó tới, cận tử nghiệp tới, cùng với nghiệp chướng khác nó tới, cho nên phúc báo không có vượt qua nổi. Bởi vậy cho nên nghiệp chướng nó trổ lên. Bây giờ chúng ta cố gắng cái việc chuyên nhất đi. Phật nói đúng như vậy, chúng ta làm đúng thì nhất định được, chứ không có sai là. Chỉ cỡ chỉ vì chúng ta làm sai cho nên pháp Phật không linh, chứ không phải như vậy đâu. Nên ở đây ráng cố gắng niệm Phật, lạy Phật, cúng dường, trong đó cúng dường tối thắng hơn hết là y giáo tu hành cúng dường, bảo đảm chúng ta thành tựu. Hãy tin đi, một người niệm Phật chuyên nhất có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm gia trì gia hộ. Một người á niệm Phật có chuyên nhất trong đó được có chư Phật mười phương tán thán, bất khả tư nghị công đức. Cho nên nó nghiệp nào mà không tiêu, chướng nào mà không vượt qua được cái niệm, dù nghiệp chướng nó lớn bằng tảng đá, cũng nhờ thuyền từ của Phật mà đưa qua bờ bên kia là. Còn ở đây nếu mà chúng ta không tu hành cho đúng đắn, không tu hành cho như lý như pháp, thì chúng ta vào cảnh giới này cái gì? Cho nên việc này không có dối ai được, phải tự tâm chúng ta, tự lực chúng ta coi công phu như thế nào, chứ không phải biểu diễn bề ngoài đâu. Cho nên ráng để chúng tu gì quý vị, từ trong tâm niệm của mình cải thiện, cải sửa từ từ. Chúng ta thấy mình từ từ gọt bớt nó đỡ nhẹ bớt, cả bao nhiêu nghiệp chướng nó cũng rơi rớt bớt, thân thể chúng ta nhẹ nhàng, trí tuệ giải quyết việc làm sáng suốt hơn, đầy đủ hơn. Cho nên mong rằng chúng ta cố gắng lão thật niệm Phật thì sẽ vượt qua hết tất cả. Kính thưa thầy, giảng tu niệm Phật cầu vãng sanh là chánh hạnh, chứ không tu theo các pháp môn khác là tạp hạnh. Vậy lúc nãy thầy tổ chức trai đàn chẩn tế thì có phải là tạp hạnh không? Đúng không nè? Rõ ràng à. Con không rõ, kính xin thầy giải rõ cho con hiểu. Con ở San Jose xa, nhưng có nghe chú Quảng Xưng nói thầy giảng là thầy hay đến nhà các cô làm con các cô à các cô á đàn bà con gái có cảnh đau khổ như chồng chết chồng ly dị để độ cho họ, chứ thầy không đến nhà giàu có thì như vậy con thấy vậy phải là tâm phải là tâm phàm diệt khi độ người, tâm phân biệt khi độ người không? Vì thầy dạy chúng con là tâm bình đẳng với mọi người, như vậy là đúng không? Không thầy, con không rõ, xin thầy giảng dạy. Dạ. Ở đây á quý vị, chúng ta là ở đạo tràng chứ không phải ở nhà quý vị. Cho nên đạo tràng á phải có nghi, phải có lễ, phải có biết quý vị. ông biết có quà trước quà sau, chứ quý vị ngang ngang ngà, ngang ngang đi vô trong đó, tôi niệm Phật à, tôi công đức vô lượng, ai mà nhầm cái gì. Cho nên chúng ta phải cúng dường cho sơn thần, cho lâm thần, cho trong đó tất cả chư thần, cúng dường cho tất cả chúng sanh ở trong cái khoảng đất này, chứ không phải ngang ngang nhiên nhiên đâu quý vị. Là ai mà hộ trì, ai mà giúp đỡ, ai mà bảo hộ. Cho nên đó, chúng ta nói không xen tạp, đúng là không xen tạp, nhưng mà không mất lễ nghi. Chứ không phải là nói là không xen tạp, ở trong đó chuyên niệm Phật. Quý vị muốn như vậy về Tây Phương đi, trong đó không còn một cái xen tạp nào cả. Còn ở thế gian này phải biết quý vị à, phải biết lễ nghi à. Trong đó, trong đó, cũ pháp giới, trong đó, lục đạo, Phật bày ra các nghi lễ rõ ràng là. Quý vị người ở ngoại quốc qua đây, vô đây rồi chúng ta nổi trống, nổi chiên trong đó, rồi chúng ta làm, ngồi thấy nó đinh tai nhức óc rồi là nó cấm à. Đối với quỷ thần cũng vậy, ở đến chúng ta đến sở tại của họ, chứ không phải của chúng ta là. Tiền đó chúng ta mua ở khu đất này, nhưng mà chủ quyền là của họ là. Chúng ta phải xin phép, chúng ta phải biết đó, nghi thức trong đó, phải cúng dường ở trong đó, để hai bên đó sống hòa với nhau, đúng nè, sống giúp đỡ, nương tựa với nhau, để mà giúp đỡ nhau, cùng tiến với nhau là. Còn quý vị cô thân, cô lập mình ở trong đó, không biết ai, khó mà thành công lắm quý vị ạ. Cho nên ở trong đó, bước đầu đó, chúng ta phải làm, chúng ta phải tu ở đây á, là cho nên đến cửu pháp giới chúng sanh, chứ không riêng gì một vài trăm người ở đây. Thiên Long Bát Bộ, chư thần trong đó đầy đủ trong đó, còn các hạ chúng sanh khổ nạn, khổ hải nữa. Cho nên chúng ta nương vào cái nghi này để mà cúng dường cho họ là. Chứ chúng ta không xen tạp quý vị, vẫn là chuyên nhất. Quý vị thấy trong trai đàn chẩn tế vẫn là gì quý vị? Vẫn là kính hành niệm Phật là chính, đúng không? Chúng ta lấy cái nghi thức đó, chúng ta đem cái nghi thức này vào, và chúng ta đem cái nội dung của mình nương theo cái phương tiện đó mà hoàn khai cho tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần là, chứ không đi ra ngoài đâu quý vị. Vẫn là chẩn tế, nhưng mà niệm Phật pháp hỷ sung mãn vẫn là chính, chứ không riêng gì Phật thực. Đó là nhất. Còn vấn đề đây á quý vị, đây á vấn đề á là chỉ độ trong đó những người á nữ ở trong đó cô đơn, những người ở trong đó thất thế, những người ở trong đó thật sự ở trong đó đối với xã hội này họ bị thua thiệt, đúng là có lỗi quý vị. Nhưng mà Ca Diếp cũng có lỗi, A Nan trong đó đại đệ tử của Phật vẫn có lỗi, chỉ có Duy Ma Cật trong đó thành Phật mới tuyệt đối bình đẳng là. Còn phàm phu tăng làm gì mà không lỗi quý vị ạ? Ca Diếp thì bị Duy Ma Cật trách chỉ độ người nghèo không độ người giàu, vì thấy người nghèo khổ sở quá, thấy người nghèo thật là khó khăn quá, rồi gặp cái duyên Phật pháp đó là cơ hội để họ tu, cho nên ngài nhìn cái khía cạnh của ngài. Còn một cái vị khác nữa chỉ độ nhà giàu không độ nhà nghèo, ngài tu Bồ Đề đó thấy như thế nào quý vị? Thấy người giàu thật là đáng thương là hách hách dịch dịch kêu căng trong đó, tưởng là hay, ai ngờ phúc báo chỉ một chút xíu rồi còn thua những người nghèo khổ, cung cung kính kính đức đối trước Tam Bảo. Cho nên ngài không nỡ để cho những người giàu đó bị sa đọa, cho nên chuyên độ người giàu không độ người nghèo, duy ma cực trách, ông tâm không bình đẳng là. Chúng ta đang tu quý vị à, đang lên à. Cho nên chúng ta thấy cái pháp môn này sao, thực sự nó sao quý vị, nó quá hay đi à. Hay chỗ nào? Miễn khuyên người ta niệm, chịu niệm Phật bất luận người nào là cũng được rồi. Cho nên đang khổ, đang xa cơ thất thế đó, mình đem an ủi một câu A Di Đà Phật tới, người ta nhận liền. Tôi thấy nó dễ độ hơn người nghèo giàu là. Còn người có sẵn cái việc thật sự khó độ. Nói hoài, giảng hoài, cũng hứa, cũng dạ, cũng phải, nhưng mà tà tà rồi họ cũng đi con đường của họ, không thuyết phục được họ, không ở trong đó khuyên họ trở về được là. Còn những người kia nói cái người ta, người ta không còn gì cả, có cái phao nắm lại liền, nắm chụp lại liền và cứu cho họ, cứu cho cả gia đình là. Thật sự có những cái hoàn cảnh thật đáng thương chứ. Ở trong đó người á, ở tại San Jose cái cô đó có hai đứa con, đứa con nhỏ vẫn còn bé, tới khóc à, tới khóc lóc cái việc chồng bỏ đi theo người vợ mới, một người vợ trẻ, và cô ta lúc xưa cũng trẻ, cũng có học thức, hai vợ chồng đều là master, rồi bây giờ sao thầy, ảnh bỏ anh đi, rồi con ở nhà hai đứa nhỏ, rồi đi làm sao đây? Đây có học thức, có văn bằng là cái gì? Mà cuối cùng ở trong đó lãnh cái lãnh đêm đó, thật sự là không có nở lòng, không biết làm sao. Tự đâu khuyên trong đó, cho tháng niệm Phật, may đâu cổ niệm Phật, bây giờ hoàn cảnh cũng khá khá, cũng biến đổi cũng tốt rồi. Cho nên ở đây chúng bạn, chúng ta không đủ sức, không đủ lực, không đủ tài năng, không đủ trí tuệ để khai diễn đại pháp của Phật, thôi thì ai tin, ai dễ độ, chúng ta giới thiệu cho họ, chúng ta giúp cho họ một tay, giúp cho họ một cái phương tiện, một cái cơ hội để họ nhân cái đó có thể nương nhờ năng lực của Phật, mượn hoa cúng Phật, chứ chúng ta không đủ để cứu họ. Mương nhờ năng lực của họ để đem cái phương pháp này, phương tiện này cho họ, hầu có thể cải thiện được cuộc sống, cuộc đời, sanh mạng của họ. Cho nên đó là việc làm. Đã tôi có duyên, tôi làm như vậy đó quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Con muốn hỏi ngày viết của Phật là ngày gì? Ngày là ngày Phật ra đời, hay ngày Phật đắc đạo, hay ngày Phật tịch nhập Niết Bàn? Tại sao trong mỗi năm lại có đến hai ngày viết Phổ Hiền Bồ Tát, hai ngày viết Đại Thế Chí Bồ Tát, và đến ba ngày viết Quan Thế Âm Bồ Tát? Viết ở trong đó cái vị thấy đó là ngày kỷ niệm ngày tịch. Mở ngày hiện ở đây không phải hiện một hình quý vị, cho nên trong Bố Đại Hòa Thượng không biết từ đâu ra, ngài không biết xuất hiện từ đâu, tự nhiên trong làng xóm có một ông lão hòa thượng bụng to để trần, mang cái bao bì đi khắp các làng xóm để giúp đỡ mọi chúng sanh, và cuối cùng biết ra đó là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Và những nơi khác ngài lại hóa thân một người khác nữa. Cho nên ngài Di Đà, Đức Phật A Di Đà quý vị, ngài hóa thân làm nhiều vị lắm. Ngài ở trong đó chúng ta thấy Thiện Đạo Đại Sư cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Rồi Vĩnh Minh Viên Thọ cũng là hóa thân của A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta chọn ngày nào quý vị? Chúng ta kỷ niệm ngày tới đây và ngày ra đi. Cho nên ai ở hoàn cảnh nào, ở môi trường nào, căn cơ như thế nào, được người nào giúp đỡ nhiều nhất thì nhớ ơn người đó. Thế không nào? Có cái vị nào ở trong đó được á, trong đó thấm nhuần giáo lý của Thiện Đạo Đại Sư, tổ thứ nhì của Tịnh Độ, thì lấy ngày vía của Phật A Di Đà là ngày thiện đạo vãng sanh, lấy ngày vía đó. Còn người nào á được cái vĩnh minh viên thọ đạo thì lấy ngày vía của ngài vĩnh minh viên thọ để làm ngày vía. Cho nên tùy căn cơ của chúng sanh, chứ không có Phật không có đặt để mà chúng sanh á có duyên như thế nào thì ở trong đó nhớ ơn thầy như thế đó. Nắm nào? Cho nên ở đây không có lạ gì, Phật không phải một người cái việc, mà trong đó thiên bách ức hóa thân, ứng hóa thân vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta thấy được một hai vị là một phần nhỏ thôi lạ, còn một phần lớn vẫn chưa thấy hết được. Ngày vía đó là ngày ngài ra đi, ngài tịch diệt. Dạ. Chúng con ao ước có duyên được quy y với Phật A Di Đà vào ngày lễ vía Phật A Di Đà lần này, kính xin trời trợ giúp để con, để cái duyên quy y của chúng con thành thực, chúng con đội ơn thầy. Dạ, ngày mai, trưa mai thì chúng ta sẽ có lễ quy cái vị ghi danh xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy giảng rõ Phật trong thập pháp giới chúng sanh cho chúng con được rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, ở trong đây quý vị, nhiều khi chúng ta nói là thập pháp giới, nhiều lúc chúng ta nói là cửu pháp giới, đúng không? Thì thập pháp giới đó quý vị, nó chia làm 10 cảnh, là Phật giới, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-la-hán, 4 cảnh thánh, cùng 4 cảnh phàm, đó là lục đạo, luân hồi chúng sanh. Thì ở trong thập pháp giới đó quý vị, cảnh Phật đó nó bao hàm luôn ở trong cảnh Bồ Tát, nhưng mà nó là viên mãn thôi. Cho nên nếu đã là Bồ Tát rồi thì có nghĩa là họ đang tiến thành Phật, đang tiến lên Phật. Cho nên có nhiều khi nói là cửu pháp giới chúng sanh. Mà ở chữ Phật này đó, ở trong đó nó có nhiều nhiều mức độ. Trong nó kinh giáo Phật chia làm đại loại làm 4, là tạng giáo Phật, Phật trong tạng giáo, Phật ở trong thông giáo, Phật ở trong biệt giáo, và Phật ở trong viên giáo. Và khi chúng ta chứng vào pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, họ cũng là Phật luôn. Nhưng mà Phật của họ chưa viên mãn, đúng không? Giống như chúng ta nói họ lên được đại học rồi thì đổi chữ học sinh thành sinh viên, đúng không? Thì chữ sinh viên đó, mà sinh viên đó khi lấy được bằng rồi thì ở sinh viên đó có cái chức bằng là kỹ sư, là bác sĩ, là tiến sĩ. Cho nên chữ Phật đây có nghĩa là cái danh từ sinh viên của chúng ta, họ đã đắc được một phần gì rồi, ở trong đó ra khỏi tam giới rồi và từ từ phá vô minh. Cho nên 41 phẩm vị Phật trong đó đều là Phật, họ đều là Phật nhưng mà chưa viên mãn. Đó là chúng ta giảng sơ về chữ Phật trong đó. Cho nên đây không có thời giờ, nên vì vậy thấy là Phật trong đó tùy theo ở nơi phương vị nào, tâm như thế nào, cũng là mặt trăng, mà mặt trăng ở trên không, mặt trăng ở dưới hồ, mặt trăng ở sông, mặt trăng ở biển, mặt trăng cũng là mặt trăng, nhưng mặt trăng ở trên không tối thắng hơn hết, là mặt trăng thiệt, là tỏa chiếu ánh sáng đi khắp thế giới. Còn mặt trăng trên hồ chỉ tỏa ở trong rừng đó thôi. Là đây cảnh giới Phật cũng vậy quý vị, trong đó tùy tâm lượng của chúng sanh mà viên mãn tròn đầy, nhưng mà cái năng lực nó khác hết. Dạ. Kính bạch pháp sư, xin pháp sư chỉ cho con làm sao con tìm được cái chân tâm của con, mong thầy khai thị cho con. Tìm nó ha quý vị, tìm không bao giờ kiếm ra, nhưng mà trong đó tịnh lại thì nó hiển hiện, nó dùng ở tất cả mọi nơi, mọi xứ sở, luôn luôn chúng ta sử dụng ở trong đó là do cái chân tâm nó phát ra, mà khởi một cái niệm tìm lập tức đi mất. Vì sao quý vị? Nhân giác lập giác là căn bản của vô minh. Căn bổn của vô minh là vốn dĩ đã giác rồi mà đi tìm cái giác, đó là căn bổn. Cái đó nó dẫn chúng ta, cái bất giác này nó dẫn chúng ta vào luân hồi lục độ. Cái sơ bất giác là chỗ này. Tự nhiên nó đang đi chứ. Ủa, cái kiến mình đâu rồi? Ủa, cái kiến mình đâu rồi? Là sơ bất giác. Tự nhiên nó không biết cái kiến mình đi đâu rồi. Hãng mắt kiến đó quý vị. Để ngồi đi ngồi, ủa cái kiến mình đâu rồi? Mới nói ủa cái kiến mình đâu rồi, đang khởi cái niệm kiếm nó là nó mất cái giác. Cho nên cái kiếm vẫn ở trên đầu, khởi cái tâm niệm đi kiếm nó là nó mất. Cho nên đi giờ rồi mất rồi sao? Đi vòng vòng trong giường, trong tủ, lục lạo. Rồi người ta hỏi làm gì mà lung tung vậy? Tôi đi kiếm cái kiếm của tôi. Ủa, chứ khởi cái kiếm ở trên trán sao? Đây đó, người thiện tri thức chỉ cho chúng ta. Ủa, ít kiến trên trán sao không lấy mà đi kiếm cái gì nữa? Tự nhiên giác ngộ, thì ra chân tâm chưa hề mất, kiến của chúng ta chưa hề rời khỏi thân mà. Cho nên chúng ta khởi tâm đi tìm lập tức mất. Phật biết như vậy rồi thôi, đừng có tìm kiếm gì nữa, niệm Phật đi, chấp trì danh hiệu đi, sẽ trở lại tánh giác của mình, trở lại tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là dạ A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, người xuất gia là người tu hành rồi phải không thầy? Dễ như vậy hả quý vị? Rồi ngày mai mua tông đơ hết, tôi cho khỏi cần tu hành quý vị. Chính là làm lễ long trọng cử hành, cạo đầu hết, cho mặc áo hết, tu hành chưa? Phiền não vẫn đầy là làm gì mà tu hành quý vị ạ? Mặc cái áo không thành người xuất gia đâu, là mà phải tự tâm tu quý vị. Cho nên cái này nói chúng ta đừng có lầm. Người xuất gia là chỉ khẳng định là ta bắt đầu đi vào con đường của Như Lai, ta quyết định không đi vào ta bà, mới bước đầu vô, mới bước vô thôi quý vị ạ. Chưa bước vào, mới ghi danh thôi là chưa vào lớp nữa, chưa vào trường nữa là phải từ đó bắt đầu làm lại quý vị. Phải dũng mãnh trong đó, gạt bỏ tất cả tập khí, bỏ tất cả phiền não, bỏ tất cả nghiệp chướng của mình, để mà y vào lời dạy của Như Lai. Xuất gia trong đó nó có bốn cái vị: tâm xuất gia mà thân không xuất gia là cư sĩ chân thật tu hành, thân xuất gia mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia là ở trong đó đời này không liễu đạo, mang long đội sừng mà trả. Còn thân xuất gia mà tâm xuất gia là chân thật đệ tử của Phật là. Mà thân xuất gia, thân không xuất gia, tâm cũng không xuất gia là Phật tử tà tà của chúng ta là. Đây không phải nói là người Thiên Chúa, không phải nói người Công giáo, không phải nói người Baptist, mà nói Phật tử của chúng ta thân không xuất gia mà tâm cũng tà tà ở đây. Ngày ngày á, cuối tuần đi chùa thắp cái nhang đó quý vị, để mà cầu phước ở tam giới là đâu có muốn xuất gia đâu quý vị. Nên quý vị phải rõ ràng trong đó là thế. Vậy cho nên hình thức không quan trọng, quan trọng ở cái tâm, tâm ta có xuất hay không. Nên quý vị định đoạt dùng nha. A Di Đà Phật. Nếu xuất gia thì điều kiện thế nào mới chấp nhận được? Con cũng đang rắc rối câu này, xin thầy giải thích. Điều kiện như thế nào quý vị? Điều kiện của xuất gia là chúng ta buông xả thế gian này. Thì muốn ra mà có vậy thôi, không muốn ở đây nữa. Xuất mà muốn ra cái nhà, nhà gì? Nhà phiền não, nhà tam giới, nhà sanh tử, nhà nghiệp chướng. Cái nhà của ta đó, bốn cái nhà đó quý vị, ra hết bốn cái nhà đó luôn, chứ không phải bỏ cái nhà của ta vào cái nhà chùa lớn. Đó không phải là, vẫn là nhà mà Phật trong đó Ngài bảo đảm cái việc. Thấy không? Ngài biểu diễn rốt ráo luôn. Ta bỏ nhà đi tu, rồi trong đó khi thành chánh giác rồi ta cũng không có nhà luôn. À, quý vị thấy không? Các tịnh xá của Ngài, các nơi giảng đường của Ngài như thế nào quý vị? Có quyền sử dụng, không quyền sở hữu. Làm xong pháp hội rồi giao lại cho trưởng giả, giao lại cho đại thần, rồi các tăng lại cùng theo với Phật 1250 vị cầm bình bát và nghiêm chỉnh đi ra khỏi đạo tràng để mà hoàn hóa là. Cho nên quý vị thấy điều kiện đó quý vị, nghĩa là đừng có đắm chấp vào cái nhà nào cả. Cái nhà của ta bỏ rồi, cái nhà chùa cũng bỏ luôn, rồi nhà tam giới cũng đi luôn, còn hơn thế nữa là cái nhà phiền não cũng phải chừa luôn là. Cho nên cái điều kiện đây đó quý vị, khẳng định chưa? Khẳng định rồi chúng ta đi vào con đường xuất gia là gì quý vị? Nếu mà mặc cái áo đó, nó không định đoạt cho chúng ta xuất gia hay không xuất gia, mà mặc cái áo xuất gia để biểu thị hoằng pháp hộ pháp, làm cái nghiệp đó là giống như bác sĩ thì mặc cái áo trắng, thấy không? Nếu mà kỹ sư thì mặc cái áo khác, nếu mà thầy giáo thì mặc cái áo cà vạt. Thì chúng ta muốn mặc áo nào, nghề nào thì mặc áo đó là tâm chúng ta xuất gia, nhưng mà đối với chúng sanh nương theo đó để mà kết duyên, cho nên mặc cái áo đó là. Chứ cái áo không làm nổi thầy tu đâu quý vị ạ. Mà phải thật sự tu hành mới làm nổi người thầy tu đó. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, nhân quả thế nào khi niệm Phật vãng sanh? Xin pháp sư chỉ dùng. Nhân quả thế nào? Nhục người niệm Phật vãng sanh rồi, nhân quả có còn đúng hay không? Người ta mắc nợ tôi, mắc nợ mạng, mắc nợ tiền, mượn nợ chẳng phải, rồi bây giờ niệm Phật rồi quỵt nợ đi về Tây Phương, nhân quả làm sao trả lời đây thầy? Không có quỵt nợ đâu là. Người ta, những người vãng sanh còn thiếu tiền, thiếu mạng, về sau quay trở về trả vốn, trả lời là nhân quả không có mất chút nào đâu. Cho nên nó thiếu mạng thì họ sẵn sàng đền mạng. Đền mạng gì quý vị? Hóa thân Phật xuống mà lo cái gì. Mình có thiên bách ức hóa thân mà, một thân chịu hy sinh xuống đó, đâu có nhầm gì quý vị. Còn bây giờ mình có một thân một à, hy sinh là hết đường tu. Cho nên ráng cố gắng á, mình á, khất nợ đi quý vị. Nên là nhân quả vẫn rõ ràng, phúc báo vô lượng, lo gì không trả được quý vị. Công đức trí tuệ vạn năng, làm gì không độ họ. Cho nên biến oan gia trái chủ thành ở trong đó là những chúng sanh được độ thoát là lấy trần lao làm Phật sự viên mãn tròn đầy, không có khiếm khuyết đâu quý vị. Thưa thầy, một niệm sân có thể thiêu đốt rừng công đức, xin pháp sư từ bi giảng dùm để con đừng khởi niệm sân lên nữa. Ráng đi quý vị ha. cứ làm công đức đi, cứ tích công lập đức đi, cứ chắc chiêu đi, rồi chúng ta dẫn lên một cái duyên quẹo quẹt thì nó thiêu hết, rồi bắt đầu làm lại nữa. Phúc báo dễ làm dễ giữ, công đức khó làm khó giữ. Công đức là gì quý vị? Trì giới tức công, đắc định tức là đức, tu định tức là công, khai trí tuệ tức là đức. Cho nên công đức là gì quý vị? Là định huệ. Mà sân thì mất định, còn gì có huệ quý vị? Có định mì thì mới có huệ. Mà sân khởi lên, định nó cũng mất rồi, lấy chi mà có huệ? Cho nên công đức nó sạch hết cả. Bởi vậy cho nên nó công đức là cái tâm này, cái tâm định của chúng ta. Rồi bây giờ bắt đầu làm lại, đốt rồi á, mình có kinh nghiệm. Kinh nghiệm về sau á, mới vừa khởi lên thì tưới liền thì nó không cháy tới, thấy không? Còn nếu không tu tập, cứ biểu thôi khó quá thôi khỏi tu, khỏi tu thì nó rụi ra tro luôn, là nó cháy tới nơi luôn quý vị. Còn bây giờ chúng ta có tu thì nó cháy mình còn chữa được, chữa lấy lại nữa, đúng không? Ngưng lại, định lại, công đức trở lại, nó chưa cháy hết quý vị. Cho nên ở đây trong vấn đề chúng ta nếu mà không tu tập, mất hết luôn, mất trắng luôn là. Cho nên phải tu tập, về sau đó bớt sân lại chút, về sau đó chữa nhanh chút, về sau nó cháy nhẹ nhẹ chút, còn không có nó cháy luôn tới nơi luôn quý vị. Bạch thầy, con đi chùa lúc nào cũng thấy nữ tu nhiều hơn nam, đúng không nè? Ngược, người già tu nhiều hơn người trẻ. Làm sao đưa Phật pháp vào với tuổi trẻ? Nửa sau này quý thầy vãng sanh hết, ai sẽ hướng dẫn chúng sanh về cực lạc? Này giao lại cho Đức Phật A Di Đà quý vị. Cho nên á, tôi cũng biết nè, cái thời thế nó như vậy đó quý vị à. Nữ nhiều hơn nam nè. Vì sao quý vị? Họ sợ nhân quả. Còn các ông á, tưởng là mình hay lắm, phúc báo nó gần hết rồi đó nè. Phúc báo hết thì sao quý vị? Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Cho nên khi nó chưa hết đó, ráng mà tu đi, để mà gỡ lại, để mà lấy lại. Chứ không nó tiêu hết thì thật sự không gỡ được đâu. Còn người ta sao nghèo, người ta sợ sợ quý vị, nó sợ sợ cho nên nó mới vô, nó mới tích công lập đức, ráng mà tu, thấy không? Ráng sợ. Còn á, hàng nam trong đó, vì sao? Sở tri chướng, sở tri chi thức cản bước đường của chúng ta, chướng đạo của chúng ta. Còn người nào qua được là bị phá được cái đó. Gặp cái tai nạn, gặp cái chuyện rủi ro, gặp chuyện gì đây nữa, cho nên bị á, trong đó cái vấn đề đó mà tin tưởng được Quan Thế Âm cứu, cho nên mới vào được, chứ không có khó vào lắm. Vì sao quý vị? Cái ngã quá cao, tự cao tự mạn. Cho nên chúng ta ráng cố gắng để mà sao lấy lại khí thế. Nam nhiều hơn nữ giống như thời Phật. Chứ không có, đừng có nữ nhiều hơn nam à. Nhưng mà nói như vậy, quý vị nữ biết chân tánh nó bình đẳng như nhau. Ai tu người đó chứng, ai niệm Phật người đó vãng sanh, được phân á, đại trượng phu lo gì, đúng không? Thì ở nơi đây chúng ta thấy nữ ở tại chùa nhiều hơn nam. Cái vấn đề là gì quý vị? Vấn đề là không hiểu được Phật pháp, không có người giảng dạy Phật pháp, không có người giải cho Phật pháp, cho nên coi Phật pháp là mê tín dị đoan, cho nên coi Phật pháp là thấp kém, cho nên coi Phật pháp là thua khoa học kỹ thuật, thua các ngành học, Cho nên vấn đề nó là ở chỗ này, chứ nó không phải đơn giản là tại thời mạt pháp. Ở nơi đây đó, vấn đề là thiếu người giảng pháp. Cho nên nó có vấn đề này quý vị. Vì sao quý vị? Vì cái chất lượng của những người xuất gia ở nơi đây á, nó không hơn nổi những người tri thức, cho nên họ không chấp nhận Phật pháp. Cái nó rõ ràng như vậy đấy quý vị. Nó vấn đề không phải trách những người nam, không phải trách những người tri thức họ không đến chùa, mà tại vì chúng ta không nêu được cái hay của Phật. Và những người ở trong đó không đủ uy tín, không đủ ở trong đó trí thức để có thể vượt thắng hơn những người nam tri thức. Bởi vậy cho nên họ không vô. Chúng ta cứ nhìn ở các lễ, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, có những nhà tri thức, nhà những người vị bác sĩ, những người ở trong đó có tiếng tăm trong xã hội, họ vô lên phát biểu à, vượt hơn các thầy luôn à. À, nếu mà họ thưa tham dự thường thì không tham dự, mà phát biểu trong đó thì họ phát biểu thì sao? Để ý, kiến thức của ta cao hơn các thầy à. Còn chúng ta nêu được á, cái hay của Phật pháp, nói Phật pháp vượt hơn khoa học kỹ thuật, vượt hơn tri thức của thế gian, trí tuệ trong đó tuyệt luân, bao hàm có tam thiên đại thiên thế giới, bao hàm có thập phương pháp giới, không có thiếu xúc gì cả. Khoa học đến đâu, Phật pháp sáng rỡ hơn đến đó, thì họ hoan hỷ vui vẻ vào cái việc đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy họ như vậy, mình mới đầu thì trách họ, nhưng về sau nghĩ lại thì thật sự nó có lý do thâm sâu. Là bây giờ chúng ta phải cải thiện cái đó, cải sửa cái đó, để làm sao cái tinh túy của Phật pháp, tinh hoa của Phật pháp, lời Phật pháp vượt thắng hơn ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai, không thay đổi theo thời gian không gian. Kinh đó quý vị, không có một chữ nào thừa, không có chữ nào thiếu, là nói chúng ta đầy đủ. Ngay cái mở đầu của kinh điển đều nói chúng ta như thị. Kinh nó giảng rõ chúng ta như vậy, là đời nào, hoàn cảnh nào, môi trường nào, diễn biến như sao, nhân như thế nào, quả như thế đó, tướng như thế nào, lực như thế đó, thể như thế nào, dụng như thế đó, rõ ràng minh bạch à. Từ đó họ thấy qua Phật pháp rõ ràng là thâm sâu, có bố cục, có rõ ràng, chứ không phải trong đó còn hơn cái bản báo cáo khoa học. Nên mình cho thấy trong đó hiểu được như vậy rồi, họ mới chẳng về hoan hỷ vui vẻ y giáo phụng hành. Nhất định trong đó nam sẽ nhiều hơn nữ. Nên Phật pháp quý vị, thời nào có người tu thì hiền đức, chưa hiền đức, chưa thánh nhân ra đời là giờ của vị chúng ta cái cảnh giới này quý vị. Nên đây trong đó Phật pháp thua xúc là có lý do. Là bây giờ chúng ta hãy cố gắng, mọi người cứ thành công đi, mọi người ở trong đó nỗ lực của mình, mọi người đóng góp đi, không phân biệt nam nữ quý vị. Nam nữ là cái tướng huyễn mà, đâu có tướng nam thực sự của nó, nhất thể đâu có tướng nào nam, tướng nào nữ đâu, tìm đâu ra nam, tìm đâu ra nữ, chỉ trong người của chúng ta cái nào là nam, cái nào là nữ. Quý vị coi coi trong người quý vị cái nào là nam, cái nào là nữ. Cho nên nam nữ chỉ là nhận xét của tâm chúng sanh, tâm phân biệt rồi. Nên chúng ta về nhất chân pháp giới, không còn tướng nam, không còn tướng nữ. Rồi vấn đề nghiêm trọng nữa, Phật pháp làm sao truyền cho tuổi trẻ? Rõ ràng cái gì? Nó không hiểu, nó không thèm là, nó không nhận là Phật dạy chúng ta thọ trì. Thọ là thấu hiểu thì mới nhận, rồi mới giữ, trì là giữ. Còn nó không hiểu làm sao nó nhận? Nó không làm sao nó thọ cái gì? Nhận thọ, muốn nhận thọ thì phải hiểu, mà không hiểu thì không nhận thọ. Không nhận thọ biểu nó trì thì nó giữ cho có lệ thôi, rồi sao nó quất đi là. Bởi vậy vấn đề căn bản là gì? Vẫn là hiểu được Phật pháp hay không? Hiểu được lợi ích của Phật pháp đưa đến cho chúng ta hay không? Nhiệm vụ này mọi người phải cần phải đóng góp là, mọi người phải chung sức trong đó là. Phật đã đưa ra cái nền tảng tứ chúng trong đó, nội hoằng ngoại hộ, rõ rõ ràng ràng. Nội là tăng ni, là nội, là hoằng pháp. Ngoại là cư sĩ, đại thần, quốc vương hộ trì. Nội hoằng ngoại hộ, tứ chúng nâng đỡ nhờ hạ chánh pháp. Nó đi con đường đó quý vị. Người cư sĩ lanh lợi tháo vát với xã hội, giấy tờ bút mực gì họ biết họ rành, nếu nè luật lệ họ thông, cho nên nó đi làm dễ, nó hộ dễ là. Còn có thầy mà đi vô đó thì tiếng Anh chưa thông, nói gì không hiểu, trong đó cứ nộp đơn hoài bác hoài, nộp hoài bác hoài. Thôi cho mình hoằng pháp đi quý vị, mình chuyên về pháp, hoằng pháp để cho ngoại hộ đi. Vậy nó đỡ tốn năng lực, và chúng ta có thể truyền pháp cho thế hệ sau. Bây giờ sao quý vị? Nếu mà không kịp, nó ráng niệm Phật vãng sanh biểu diễn cho tụi nó coi đi, khỏi mất công là. Cho nên con đường này tôi thấy rốt ráo lắm ạ. Mấy chục năm sau, mười mấy năm sau, nó thấy mình vãng sanh, cái ấn tượng đó trong ký thức nó hồi tưởng lại, nó suy tư lại, nó thấy hồi đó bả niệm như thế nào, bả làm như thế nào, bả đi như thế nào, thoại tướng như thế nào, thì ở nơi đây nó sẽ nhận lấy cái nhân đó đã vào trong tâm khảm của nó rồi. Cho nên bây giờ chúng ta hãy biểu diễn cái gì, hãy biểu diễn tự tại vãng sanh đi, thì cả vùng nó Cali này sẽ chấn động. Bao nhiêu tuổi trẻ nó cũng thông minh lắm quý vị à, đừng có coi thường lắm. Nhạy bén lắm à, đừng có ấy mà, nó biết hết à, không nói mà biết hết à. Từ các mạng mạng lưới internet, truyền thanh, báo chí, sách vở trong đó đọc hết nó biết hết à. Cho nên chúng ta đừng có khi dễ, mà chúng ta hãy làm trên cái gì, cái việc ưu điểm của chúng ta đi. Ưu điểm của chúng ta là gì? Tiếng Tây tiếng U dở quá. Ưu điểm ta niệm Phật, lấy ưu điểm nó đi quý vị. Mình hãy lấy cái ưu điểm mà làm, thì ở trong đó tiếng Tây tiếng U cho tụi nó làm. Còn chúng ta là niệm Phật trong đó, hoan hỷ vui vẻ, đắc lực trong đó, thì tự nhiên chúng ta tự độ, có nghĩa là độ tha. Tự giác có nghĩa là giác tha. Mình nó thành tựu có nghĩa là đã độ cho mọi người rồi, trong đó có cả tuổi trẻ nữa. Nên ráng cố gắng biểu diễn đi. Cơ hội hoàn cảnh đã có rồi, chúng ta có niềm tin rồi, hãy hạ thủ công phu đi, nhất định thành tựu là. A Di Đà Phật. Ở đây cũng một cái câu hỏi, ngày vía Đức Phật A Di Đà là kỷ niệm của Đức A Di Đà, vậy là ngày kỷ niệm gì, và dựa vào đâu chúng ta chọn ngày 17 tháng giêng âm lịch mà không là một ngày nào khác? Thì chúng ta đã trả lời, ngày vía là ngày một vị Phật hay một vị Bồ Tát hóa thân ứng thân xuống đây, và sau khi hết Phật sự rồi, ngài vãng sanh, ngài đi trở về, Cho nên chúng ta lấy cái ngày trở về của Ngài làm ngày vía của chư Phật và chư Bồ Tát. Câu hỏi kế là: thưa Thầy, ở chùa có thể thờ Tam Thế Phật, ở nhà có thể thờ Tam Thế Phật. Ở nhà quý vị thờ Phật á, Phật không có kiêng, thờ ở trong đó mà tụng trong đó thì đâu có kiêng quý vị. Trong năm biển sao chúng ta trang nghiêm cung kính Phật, đem cái hình tướng của Ngài cho tất cả chúng sanh mà. Cho nên không sao, trong năm biển làm sao mà được đó, ngăn nắp, được trang nghiêm, được đó tôn kính là được hết tất cả. Dạ. Đạo của mình là Di Đà, chỉ có thờ địa tạng, không có thể thờ các Phật khác. Đạo của mình là gì? Cái câu này viết nó hoằng quá. Dạ, cho chúng ta kế: các con cần đọc kinh chánh là kinh gì, xin thầy chỉ dạy. Thì kinh chánh của chúng ta là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là kinh chánh, và trong đó có những cái kinh phụ nữa là kinh Thập Thiện hay là Đệ Tử Quy, đó là những căn bản chúng ta cần. Dạ. Bây giờ
thầy cũng gần đã bốn rưỡi, cái thầy này thì cũng nồng lắm.
Dạ.
Thôi thì một câu nữa cho
con
thì hay là thôi.
Dạ, rồi chúng ta hết giờ rồi nha quý vị. Dạ, để cho mau mau. Mẹ con lúc còn khỏe mạnh, mẹ con vẫn thường niệm Phật và niệm chú Đại Bi. Nhưng nay sau cơn bệnh, mẹ con đã không còn sáng suốt, mẹ con đã không nhận ra con cái. Nếu tình trạng này kéo dài đến ngày mẹ con mất, bạch Pháp Sư, mẹ con có vãng sanh về cõi Cực Lạc không? Thật là khó quý vị. Vì ở trong đó nếu mà quên, có nghĩa là không sáng suốt. Quý vị thấy một người tu đó, trong đó họ lớn tuổi, 100 tuổi, 105 tuổi, như một người bà lão thường 105 tuổi mà bà vẫn sáng suốt, ăn uống, thay quần áo, rửa mặt, rồi trước bàn Phật chắp tay ra đi. Nghĩa là không quên, là mọi việc đều rõ ràng, rốt ráo, chứ không có vấn đề gì. Cho nên đây sáng chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, tâm trí chúng ta sẽ sáng suốt, thân thể chúng ta sẽ mạnh. Còn nếu mà không dụng công, đến hồi sức khỏe yếu, không có năng lực dụng công, thì ở nơi đó, đến hồi á, ở trong đó lửa cháy ở nơi rồi mới tắt, mới chứa nước thì không kịp rồi à. Cho nên chúng ta phải lo ngay bây giờ, ngay khi chúng ta còn mạnh khỏe, còn sức khỏe, còn cơ hội thì hãy lo đi, để đừng đến đó, nước tới chôn rồi mới tắt thì không kịp nữa cái vị à. Cho nên nó ráng nỗ lực, đừng để cái tình trạng nó xảy ra. Nếu mà mẹ con không còn sáng suốt, mẹ con không nhận ra con cái, nếu tình trạng này kéo dài đến ngày mẹ con mất, thì mẹ con có vãng sanh không? Bây giờ không nhận ra con, đến khi mất còn tệ hại hơn nữa, thì làm sao quý vị? Cho nên nói cái việc vấn đề vãng sanh tuy dễ mà khó, là không khó mà cũng không dễ, là cần phải nỗ lực, chứ không thể nào mà đợi á, đến lúc đó là đợi người ta hộ niệm, không được đâu. Là nên cố gắng, chúng ta hãy ráng giải quyết vấn đề để mà có thời gian tu niệm chuyên cần hơn, có thể tinh tấn tu hành hơn, đừng để mất cái cơ hội quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời này. Dạ, A Di Đà Phật. Thầy chúng ta tạm dừng ở đây để cho ban kinh sư thỉnh mời các kinh sư tới để làm trai đàn chẩn tế, cho cầu nguyện cho đạo tràng chúng ta, cùng hồi hướng cho tất cả những chúng sanh ở các cõi khác, và mở ra cho tất cả chúng sanh đó có cơ hội, có duyên cùng về chúng ta để tu hành. Dạ. thì xin quý vị chúng ta đứng dậy nghiêm chỉnh niệm Phật để mà thỉnh mời kinh sư A Di Đà Phật.
Những cái bàn đi, những cái bàn bây giờ mình.